Tin mừng theo Thánh Marco. Đoạn 11, từ câu 1 đến câu 14. Phán xét Jerusalem. Phán xét bằng hành động và lời nói. Đức Giêsu vào Jerusalem. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem, gần làng Bethphage và Bethania, bên triền núi Olive, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và đem nó về đây. Và nếu có ai bảo: tại sao các anh làm như vậy? Thì cứ nói là Chúa cần đến nó, và người sẽ gửi lại đây ngay. Các ông ra đi, và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền tháo dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông:
các ông tháo con lừa ra làm gì vậy?
Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để mặc các ông. Hai ông đem con lừa về cho Đức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người cũng trải áo họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành, chặt lá ngoài đồng mà giải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy,
hoan hô chúc tụng đúng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David, tổ phụ chúng ta, hoan hô trên các tầng trời.
Đức Giêsu vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói, trông thấy ở đằng xa có một cây vả tốt lá. Người đến xem có tìm được trái nào không, nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi. Vì không phải là mùa vả, người lên tiếng bảo cây vả: đời đời không còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế.
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 11 từ câu 15 đến câu 19. Đức Giêsu đuổi con buôn khỏi đền thờ. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trên đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những người bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì khi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành.
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 11, từ câu 20 đến câu 26. Cây vả bị rủa. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giêsu:
kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi.
Đức Giêsu nói với các ông: anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này: rời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều ấy sẽ được ban cho. Vì thế, Thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu nguyện và xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 11 từ câu 27 đến câu 33. Tranh luận về quyền của Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Người đang đi trong đền thờ thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi:
"Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền đó để ông làm các điều ấy?"
Đức Giêsu đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi." Họ bàn với nhau:
"Nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta?"
Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu:
"Chúng tôi không biết."
Đức Giêsu liền bảo họ: "Tôi cũng vậy. Tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."